Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, chúng ta cùng dành ít giây phút vắn vỏi này để suy nghĩ, suy niệm về ý nghĩa của sự đau khổ và lòng cảm thông. Suy nghĩ về sự đau khổ, tôi cứ nghĩ tàn mát khi còn nhỏ, bắt đầu cắp sách đến trường, tôi được cô giáo dạy như thế này: để đánh vần chữ khổ, ca hát ô khô hỏi khổ. Sau này thấy các em, các cháu nó không đọc giống mình, nó đọc là khờ ô khô hỏi khổ. Tôi nghĩ dù có ca hát, dù có khôn ngoan hay dù có khờ khạo, thì khổ là một thực tại mà ai cũng có thể cảm nhận. Đau khổ là một điều rất thật. Khi chúng ta sinh ra vào cuộc đời này, khi mang lấy kiếp nhân sinh là con người đón nhận đau khổ. Có lẽ vì thế chăng mà người ta bảo cất tiếng khóc chào đời. Không một trẻ thơ nào lọt lòng mẹ mà cười, nhưng khi lọt lòng mẹ là cất tiếng khóc. Đau khổ như một người bạn không mời đến gõ cửa nhà của ta, và có khi lưu lại mà ta không thể nào từ chối. Đau khổ có mọi chỗ mọi nơi, đau khổ thời nào cũng có, đau khổ ở độ tuổi nào cũng có. Chúng ta cứ một chút suy nghĩ mà xem, tại sao lại có đau khổ như thế? Phải chăng Thiên Chúa đã gieo rắc những đau khổ đó vào thân phận con người? Hay phải chăng đau khổ là hệ quả của việc con người vùi đầu trong tội lỗi? Nếu như đau khổ là hệ quả của cái ác, đau khổ là hệ quả của những con người khước từ Thiên Chúa, thì ta lý giải làm sao bao người lành phải chịu đau khổ? Ta lý giải làm sao bao nhiêu người công chính mà vẫn bị đau khổ đè bẹp? Điển hình như sách Gióp, chúng ta thấy nhân vật Gióp là một nhân vật có thể nói tượng trưng hay kết tinh cho những đau khổ mà con người phải gánh chịu. Cuộc đời của Gióp là một dấu chấm than. Gióp than vãn về cuộc đời của mình: phải chăng tôi đừng sinh ra thì hơn? Phải chăng có một ngày, đừng có một ngày người ta loan báo một trẻ nam đã chào đời? Phải chi đừng có đôi đầu gối đỡ lấy tôi? Phải chi tôi chết ngay từ trong lòng mẹ, để lòng mẹ trở thành nấm mồ chôn tôi? Tôi sinh ra làm gì để tôi phải nhìn ánh mặt trời, và bắt răng tôi phải nhai đá sỏi? Tại sao Chúa lại nhắm vào tôi như bia để bắn? Và trong trích đoạn ngày hôm nay, chúng ta nghe Gióp than van: cuộc sống con người ở dương thế là một thời khổ dịch, một chuỗi ngày lao lung vất vả. Và rồi chuỗi ngày ấy kết thúc bằng những tháng năm vô vọng. Khi vừa nằm xuống, Gióp đã nghĩ: khi nào thì trời sáng? Và mới thức dậy thì lại hỏi: bao giờ chiều buông? Tại sao Gióp lại than van và lại cảm thấy cuộc đời là một chấm than như thế? Bởi lẽ câu chuyện Gióp cho chúng ta thấy nỗi đau của ông phải gọi là nỗi đau đến kinh hoàng. Tất cả của cải của ông, dê cừu, chiên bò, bỗng nhiên bị người ta cướp hết tay trắng bàn tay. Và rồi không phải chỉ có thế, tai bay vạ gió đã cướp đi sinh mạng tất cả con cái của ông. Chỉ còn trơ trọi hai vợ chồng già. Thế nhưng nỗi đau đến thế chưa đủ, Gióp lại còn mắc chứng bệnh ghẻ lở cùi hủi, đau đớn mụn nhọt từ gót chân cho tới đỉnh đầu, ngồi trên tro bụi lấy mảnh sành mà gãi. Kinh Thánh mô tả cái ác của đau khổ đè bẹp cuộc đời của Gióp. Gióp là một người tội lỗi hay sao? Gióp là một người không sống theo đường lối của Chúa hay sao? Có lẽ không phải thế. Ta cứ nghe lời Gióp trả lời với người vợ của mình thì ta sẽ hiểu. Người vợ nói với ông: ông có còn kính mến Thiên Chúa hay không? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa mà chết đi cho rồi. Gióp trả lời vợ: bà nói như một con mụ điên. Những ơn lành ta biết đón nhận từ Thiên Chúa mà sự dữ lại không biết đón nhận sao? Trong tất cả những điều ấy, Gióp không xúc phạm đến Chúa một lời nào. Như vậy, Gióp không phải là một kẻ không kính sợ Chúa. Gióp không phải là một kẻ tội lỗi. Vậy thì tại sao đau khổ lại đổ ập trên cuộc đời của ông? Vậy thì còn chi là sự nhân từ và sự công chính của Thiên Chúa? Đổ cho Thiên Chúa chẳng nhân từ và không công chính thì cũng không xong, mà nói Gióp phạm tội thì cũng không ổn. Mầu nhiệm của đau khổ vẫn là một câu hỏi của mọi thời. Các triết gia lao vào để tìm ý nghĩa đâu là ý nghĩa của đau khổ. Jean-Paul Sartre, một triết gia hiện sinh, nói: cuộc đời này buồn nôn, vô vị, không ý nghĩa. Triết học không cho câu trả lời rốt ráo về ý nghĩa của cuộc đời và đau khổ. Các tôn giáo tìm cách để trả lời đau khổ là gì? Chúng ta nghe triết lý của nhà Phật: đời là bể khổ. Và cách thức để thoát khổ không có nẻo đường nào khác, đó là diệt dục. Bạn muốn mà không được, thế là bạn khổ. Bạn yêu mà không được yêu, thế là bạn khổ. Cho nên tốt nhất hãy diệt đi tất cả lòng ham muốn của mình, diệt đi cả cái tôi của mình để trở thành hư không, thì lúc bấy giờ sẽ thoát khỏi vòng sinh sinh diệt diệt. Đó cũng là một triết lý, đó cũng là một lẽ sống, đó cũng là một lối diễn tả hay kết quả của một cuộc kiếm tìm. Còn đức tin có vạch cho chúng ta một lối đường nào, có soi sáng ánh sáng và những đau khổ của phận người hay không? Linh mục Từ Duyên trong một ca khúc, tôi lắng nghe được những tâm tư rất tuyệt vời. Khi tôi đau khổ, khi tôi nghèo đói, tôi mới hiểu nỗi đau kẻ lầm than. Khi tôi gian nan mới biết xót chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết cảm thông. Thì ra đau khổ có khi là một môi trường Chúa huấn luyện chúng ta. Đau khổ là một huấn trường để cho con người được trưởng thành và có khả năng mở trái tim để yêu thương. Trong đau khổ, người ta biết cảm thông. Trong đau khổ, người ta biết nhìn nhận giới hạn của mình. Trong đau khổ, người ta không còn biết bám víu vào bất cứ một điều gì nữa cả, ngoại trừ Thiên Chúa. Và như vậy, Có lẽ đau khổ không phải là một điều hoàn toàn vô ích. Chúa có khả năng rút tỉa những cái ác thành điều thiện cho chúng ta. Chính vì thế, thay vì chúng ta tìm hiểu đau khổ là gì và tại sao đau khổ lại gõ cửa nhà tôi, hay tại sao đau khổ lại đổ ập trên anh chị em của mình như thế, thay vì đặt câu hỏi tại sao, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu, tiến đến gần, cầm tay và nâng dậy, như Đức Giêsu đã đến gần, cầm tay và nâng đỡ nhạc mẫu của ông Phêrô. Rất nhiều người cần đến sự gần gũi của chúng ta. Rất nhiều người cần đến một bàn tay xoa dịu của chúng ta. Rất nhiều người cần sự nâng đỡ của chúng ta. Có khi là một lời nói, có khi là một cử chỉ cảm thông, có khi đơn giản chỉ là một ánh nhìn. Hãy học nơi Đức Giêsu để có khả năng động lòng trắc ẩn trước nỗi đau của anh em đồng loại. Hãy học nơi Đức Giêsu để có thể đến gần, đến sát và cúi thấp hơn nữa trên những phận người cùng khổ, để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của họ. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi suy niệm về mầu nhiệm của đau khổ, khi suy niệm về ý nghĩa của sự cảm thông, xin cho chúng ta đừng bị ngã quỵ về những đau khổ trong cuộc đời, nhưng được thanh luyện. Xin chúng ta đừng khép kín cửa của tâm hồn, nhưng qua đau khổ biết mở rộng tâm hồn và vòng tay đến với tha nhân. Xin cho chúng ta đừng oán trách Thiên Chúa hay đổ lỗi cho Thiên Chúa về những đau khổ của cuộc đời hay bản thân ta phải chịu, nhưng biết tín thác nơi Chúa và biết kết hợp những đau khổ cuộc đời của mình với mầu nhiệm thập giá của Chúa Kitô. Và như vậy, đau khổ không vô ích, nhưng trở nên phương dược, chữa lành và đem lại ơn cứu độ cho chính bản thân chúng ta và cho toàn thể nhân loại. Xin Đức Kitô Đấng đã đón nhận đau khổ, đã ôm lấy tất cả đau khổ của phận người và đóng đinh và thập giá, nâng đỡ phận hèn của chúng ta, nâng đỡ chúng ta những khi chúng ta gặp thử thách gian nan trong cuộc sống.